Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 20 tháng 8 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà làm luật Nhật Bản đến hòn đảo đang có tranh chấp với Trung Quốc.
4日前にですね、ここはまた中国人によって、不法上陸がございました。そういったことへの。Thông tin viên
đài VOA tại Tokyo sẽ có bài tường thuật chi tiết. Nhưng trước hết, Tấn Trương và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác.
Bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình treo.
Quan sát viên Liên Hiệp Quốc rời Syria sau khi ủy nhiệm hết hạn.
Miến Điện chấm dứt chế độ kiểm duyệt báo chí.
Tân Quốc hội Somalia nhóm họp phiên đầu tiên.
Ấn Độ chưa rút khỏi lô dầu khí của Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình treo đối với vợ của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bị thất sủng, Bạc Lai Hy, về tội sát hại một doanh nhân người Anh. Tòa án Nhân dân Hợp Phì hôm nay đã tuyên án tử hình bà Cốc Khai Lai và hoãn thi hành án trong vòng 2 năm sau khi bà thú nhận hôm 9 tháng 8 là đã đánh thuốc độc ông Neil Hayward sau một thương vụ bị hư. Việc treo án có nghĩa là án tử hình có thể sẽ được cải thành án chung thân nếu bà Cốc không phạm thêm tội nào trong vòng 2 năm sắp tới. Người quản gia giúp đỡ trong việc ám sát doanh nhân người Anh này lãnh án tù 9 năm.
Các thành viên của Phái bộ Quan sát Liên Hiệp Quốc đã rời thủ đô Damascus của Syria sau khi hết hạn ủy nhiệm quan sát cuộc ngưng bắn vốn chưa bao giờ được thực thi. Các quan sát viên đã lên đường sang Liban hôm nay, nằm trong số những người cuối cùng còn lưu lại Syria của Phái bộ. Đã có lúc lên đến 300 quan sát viên. Các quan sát viên còn lại theo chủ liệu sẽ rời khỏi Syria trước cuối tuần này. Nhiệm vụ của phái bộ này kết thúc ngày hôm qua, Chủ nhật, và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng ý chỉ giữ lại một văn phòng liên lạc nhỏ tại Syria để hỗ trợ cho những nỗ lực hòa bình mới trong tương lai. Các quan sát viên được cử đến Syria theo khuôn khổ của kế hoạch của cựu đặc sứ quốc tế Kofi Annan nhằm chấm dứt cuộc bạo động đang tiếp diễn tại đất nước này. Tuy nhiên, tình trạng đổ máu vẫn tiếp tục, dẫn đến việc phái bộ này tạm ngưng công tác vào tháng 6. Ông Annan đã từ chức hồi đầu tháng này với lời than phiền rằng ông đã không thể hoàn thành sứ mạng vì tình trạng chia rẽ quốc tế về Syria và những vụ tấn công leo thang của chính phủ và lực lượng nổi dậy Syria. Nhà cựu ngoại giao của Algeria, Lakhdar Brahimi, đã thay thế ông Annan trong chức vụ tân đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria.
Ông Julian Assange, sáng lập viên của Wikileaks và cũng là người đang bị truy nã, đã ra một tuyên bố đầy thách thức từ ban công của Đại sứ quán Ecuador ở London hôm Chủ nhật. Ông Assange chỉ trích Hoa Kỳ và các quốc gia khác về điều ông cho là việc bách hại những người thực thi quyền tự do ngôn luận. Nhưng ông không bày tỏ bất cứ dấu hiệu nào về kế hoạch riêng, nhất là chuyện ông không thể rời Đại sứ quán Ecuador hay chuyện cảnh sát Anh sẽ bắt ông. Từ London, thông tín viên VOA Al Pessin ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Ông Assange đứng ở cửa một ban công nhỏ để phát biểu trước hàng chục người ủng hộ cùng nhiều phóng viên và cảnh sát bên ngoài. Ông cảm ơn những người ủng hộ cũng như việc chính phủ của Ecuador đã cho ông tị nạn chính trị và trú tạm tại đại sứ quán của nước này. Ông không đề cập đến các cáo buộc tấn công tình dục chống lại ông ở Thụy Điển, mà vì thế anh đã đồng ý dẫn độ ông sang Thụy Điển để đối mặt với các câu hỏi của các công tố viên. Quyết định này 2 tháng trước đã khiến ông phải chạy trốn vào đại sứ quán Ecuador. Nhưng ông Assange nói, ông tin là vấn đề về pháp lý của ông có liên quan tới việc ông là người sáng lập Wikileaks, trang web đã công bố hàng nghìn tài liệu bí mật của chính phủ Mỹ, và ông đã sử dụng sự chú ý của truyền thông để đưa ra một loạt các yêu cầu.
The United States must renounce its witch hunt against WikiLeaks.
Hoa Kỳ phải từ bỏ cuộc săn đuổi WikiLeaks. Hoa Kỳ phải đình chỉ cuộc điều tra của FBI. Hoa Kỳ phải cam kết rằng nước này sẽ không tìm cách truy tố các nhân viên hoặc những người ủng hộ chúng tôi.
Ông mô tả, các nhân viên WikiLeaks là các nhà báo đang chiếu ánh sáng vào các tội ác bí mật của kẻ có quyền thế. Ông cũng kêu gọi phóng thích binh sĩ Hoa Kỳ Bradley Manning, người bị truy tố vì đã cung cấp các tài liệu bí mật cho WikiLeaks. Việc tiết lộ các tài liệu là một hành động phạm tội, nhưng quyền tự do báo chí của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ các nhà báo và các nhà xuất bản khỏi bị truy tố. Ông Assange xuất hiện trong một chiếc áo sơ mi màu xanh và cà vạt màu đỏ, với mái tóc đặc trưng màu trắng được cắt tỉa gọn. Giọng điệu và nội dung của tuyên bố của ông đã gây ngạc nhiên cho một số nhà quan sát, vì theo các điều khoản của việc tị nạn của ông ở Ecuador, ông không được phép ra các tuyên bố mang tính chính trị. Trước đó, tân cố vấn pháp lý của ông, cựu thẩm phán gây tranh cãi người Tây Ban Nha, Baltazar Garzon, đã xuất hiện từ đại sứ quán và nói với các phóng viên rằng ông Assange đã yêu cầu luật sư của mình hành động để bảo vệ quyền lợi. Nhưng ông Garzon đã không đưa ra các chi tiết cụ thể. Ông mô tả ông Assange đang có tinh thần chiến đấu. Ông Assange nói rằng ông vô tội trước các cáo buộc về tình dục ở Thụy Điển và đã đề nghị được các công tố viên Thụy Điển thẩm vấn ở Anh. Nhưng ông Assange và các ủng hộ viên của ông quan ngại rằng ông có thể bị dẫn độ từ Thụy Điển sang Hoa Kỳ dễ dàng hơn là từ Anh. Dù vậy, theo luật châu Âu, ông không thể được đưa từ Thụy Điển sang Mỹ mà không có sự chuẩn thuận của Anh. Ông Assange chưa bị tuyên bố về bất kỳ tội danh nào ở Hoa Kỳ và hiện không có yêu cầu dẫn độ ông. Hiện ông vẫn còn bị mắc kẹt trong Đại sứ quán Ecuador. Nếu ông rời cơ quan ngoại giao được pháp luật bảo vệ, cảnh sát Anh sẽ bắt giữ ông. Anh đã đe dọa sẽ triển khai cảnh sát vào bên trong nếu Đại sứ quán Ecuador tham gia hoạt động vi phạm quy chế ngoại giao. Nhưng các giới chức đã cho thấy rằng chưa có động thái nào được lên kế hoạch. Tuy nhiên, mối đe dọa này đã gây ra một sự sùm, và các quốc gia Mỹ Latin đang vận động bảo vệ Ecuador với cuộc họp của các ngoại trưởng dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này.
Và cũng trong ngày hôm qua, thì các nước Nam Mỹ ủng hộ quyết định của Ecuador cho ông Assange tị nạn. Bộ trưởng Ngoại giao các nước Nam Mỹ ủng hộ quyết định của Ecuador cấp quy chế tị nạn tại Đại sứ quán của Ecuador ở London cho ông Assange. Các vị ngoại trưởng của 12 nước thuộc Liên hiệp các quốc gia Nam Mỹ hôm qua đã phổ biến một thông cáo chung, bày tỏ tình đoàn kết với Ecuador. Các vị ngoại trưởng tái khẳng định quyền của các quốc gia được cấp quy chế tị nạn mà không sợ bị đe dọa bởi bất cứ nước nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Ấn Độ chưa rút khỏi lô dầu khí 128 của Việt Nam. Chính phủ Ấn Độ lên tiếng xác nhận chưa rút khỏi kế hoạch thăm dò dầu khí với công ty Petro Việt Nam ở Biển Đông tại lô 128, nằm trên thềm lục địa Việt Nam mà Trung Quốc cũng lên tiếng nhận chủ quyền. Trong thư hồi đáp gửi Hạ viện Ấn cách đây vài ngày, Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ RPN Singh khẳng định công ty dầu khí ONGC Videsh đang tham gia vào công tác thăm dò ở lô 128 trên Biển Đông. Tháng trước, công ty quốc doanh ONGC Videsh của Ấn loan báo chấp nhận đề nghị của phía đối tác Việt Nam tiếp tục thăm dò lô 128 sau khi Hà Nội đồng ý gia hạn hợp đồng và cung cấp thêm các dữ liệu cho việc khai thác dầu khí ở đây. công ty ONGC Videsh từng có ý định rút khỏi lô này vì đáy biển cứng. Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Ấn Độ không được hợp tác với Việt Nam trên Biển Đông, và thậm chí Bắc Kinh đã chính thức rao mời thầu quốc tế tại chính lô dầu khí mà Hội Dầu khí Việt Nam khẳng định nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thêm lục địa của Việt Nam. Hà Nội đã chính thức lên tiếng phản đối Bắc Kinh về quyết định này. Về phần mình, Ấn Độ nói Biển Đông thuộc sở hữu thế giới và hoạt động của họ tại lãnh hải này hoàn toàn mang tính thương mại. Loan báo của Bộ trưởng Dầu khí Ấn về việc duy trì hợp tác với Việt Nam ở lô 128 được đưa ra giữa lúc căng thẳng tranh chấp Biển Đông giữa Việt Trung vẫn đang leo thang. Ngày 20 tháng 8, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc đăng nhận định của các chuyên gia nước này cáo buộc rằng việc chính phủ Hà Nội gần đây giới hạn các chương trình truyền hình của Trung Quốc là nhằm hạn chế sự ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc giữa bối cảnh tranh chấp đôi bên ở Biển Đông tăng cao. Nhận định được đưa ra sau khi tờ báo này loan tin, kể từ đầu tháng 8 năm nay, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV không xem được ở Việt Nam, và một số khách sạn đã cắt các chương trình của đài này mà không giải thích lý do. Hoàn Cầu Thời báo cũng nói rằng đường dẫn của Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Quốc tế CRI của Trung Quốc đã bị gỡ khỏi trang mạng của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, trong khi trang mạng CRI vẫn có đường dẫn tới VOV. Các giới chức Việt Nam không đưa ra giải thích về chuyện này, nhưng tuần rồi, Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam Hoàng Hữu Lượng đã yêu cầu các đài phát thanh truyền hình trong nước phải hạn chế khai thác phim truyền hình nước ngoài, nhất là phim của Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo yêu cầu, các báo đài trong nước phải nhấn mạnh đến chủ quyền của Việt Nam trong các bài tường trình về tranh chấp Biển Đông.
Đài Loan xác định thời điểm tập trận bằng đạn thật ở Biển Đông. Đài Loan đã thông báo với các nước láng giềng dự định tiến hành cuộc diễn tập bằng đạn thật vào đầu tháng sau trên đảo Thái Bình ở Biển Đông, tức đảo Ba Bình, theo cách gọi Việt Nam. Đó là xác định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan Steve Shear được Thông tấn xã Trung ương Đài Loan ngày 20 tháng 8 trích dẫn. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói đây là hoạt động thường kỳ và cho biết là cơ quan tuần duyên của họ sẽ thực hiện các cuộc diễn tập bằng đạn thật từ ngày 1 đến 5 tháng 9 ở đảo Ba Bình để củng cố tuyên bố chủ quyền của Đài Loan ở Biển Đông và các chuỗi đảo tại đây. Người phát ngôn của Đài Loan cho hay, Đài Loan đã thông báo với các nước lân cận về kế hoạch này theo đúng quy định của quốc tế để các nước khuyến cáo tàu bè của họ cách xa vùng biển gần đảo Ba Bình trong thời gian cuộc tập trận diễn ra. Trước đây trong tháng, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã chuyển giao pháo cao xạ 40mm và súng cối 120mm tới đảo này để giúp lực lượng tuần duyên tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền giữa tình hình tranh chấp Biển Đông đang leo thang trong khu vực. Tuy nhiên, giới chức Đài Loan cho biết các loại võ khí mới bổ sung lên đảo này sẽ không được sử dụng trong cuộc diễn tập sắp tới. Đảo Ba Bình là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Việt Nam đã lên tiếng phản đối các động thái tăng cường quân sự của Đài Loan ở đảo Ba Bình và tố cáo rằng đây là hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói phản đối của Việt Nam là vô lý vì đảo Ba Bình lâu nay nằm dưới sự kiểm soát và quản lý của Đài Loan. Trong một thông cáo mới đây, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh chủ quyền của Đài Loan tại đảo này là không thể tranh cãi và rằng tất cả các hoạt động của họ tại đây là hợp pháp và không gây căng thẳng cho khu vực.
Chiến dịch người Mỹ gốc Việt đòi tài sản tại Việt Nam được khởi sự. Sau chiến dịch thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ Mỹ thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền, một tổ chức của người Việt tại Mỹ tiếp tục mở chiến dịch đòi tài sản cho các Việt kiều Mỹ bị tước đoạt sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ủy ban cứu người vượt biển, gọi tắt là PPSOS, cho biết đây là một cuộc tranh đấu lâu dài cho quyền lợi của người Mỹ gốc Việt và cho những người dân ở Việt Nam bị chính quyền tước đoạt đất đai. Giám đốc điều hành tổ chức PPSOS, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cho VOA Việt ngữ biết.
Rất nhiều tài sản của công dân Mỹ đã bị xâm phạm bởi chính quyền Việt Nam mà chính quyền Mỹ chưa hề lên tiếng can thiệp. Mình đặt vấn đề cả ba mặt. Mặt thứ nhất là về hành pháp. Cái thứ hai đó là mình sẽ vận động Quốc hội để ban hành luật bảo vệ quyền lợi của công dân Hoa Kỳ. Tức là thay vì mình chỉ có tranh đấu xin nhân quyền cho Việt Nam thì cái đó họ muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Và như nếu mình đòi phải bảo vệ quyền lợi công dân Hoa Kỳ rất khó để mà bất kỳ ai nói rằng tôi không làm. Kể cả ông John Kerry, dù có thân thiện Việt Nam cách mấy, thì cái nhiệm vụ đầu tiên và hàng đầu của tất cả những người mà được bầu vào trong chính quyền Mỹ đó là phải bảo vệ quyền lợi của công dân Mỹ. Và cái thứ ba đó là cũng đang chuẩn bị một cái vụ kiện. Nếu như hành pháp mà không làm đúng cái vai trò hiến định và pháp định, luật định đó, thì mình có thể mình kiện được. Vì hai lý do. Lý do thứ nhất, vì tắc trách mà gây ảnh hưởng thiệt hại trầm trọng đến cái quyền lợi của công dân Mỹ. Và thứ hai là kỳ thị, bởi vì đã làm cái chuyện bênh vực quyền lợi cho công dân Mỹ, cho những sắc dân khác, ngoại trừ Việt Nam. Năm 1986 thì Việt Nam đã phải đồng ý bồi thường cho các công dân Mỹ, mà phần lớn là da trắng, 203 triệu Mỹ kim về các cái tài sản của người Mỹ đã có ở tại miền Nam Việt Nam bị Cộng sản chiếm sau ngày 30 tháng 4 1975. Thì đó là cái điều kiện để mà bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Dân Mỹ có can thiệp với chứ, tại sao lại kỳ thị và coi thường những người Mỹ gốc Việt?
Tổ chức BBSOS nói chiến dịch họ phát động lần này được nghiên cứu kỹ lưỡng và chuẩn bị rất lâu. Người đứng đầu tổ chức cho biết đây sẽ là tiếng nói của công dân Mỹ dựa trên luật pháp Hoa Kỳ để yêu cầu chính phủ Mỹ phải bảo vệ quyền lợi và tài sản cho người Mỹ gốc Việt bằng cách thương lượng với Việt Nam, đòi chính quyền Hà Nội hoàn trả hay bồi thường những tài sản mà họ đã tịch thu sau khi giành quyền kiểm soát miền Nam Việt Nam hồi năm 1975. Thỉnh nguyện thư cũng đề nghị Washington ngưng viện trợ và không ban thêm đặc quyền mậu dịch với Việt Nam trong thời gian thương lượng. Kiến nghị thư vừa phát động đã được gửi vào trang web thỉnh nguyện thư của Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ cho mọi người ký tên ủng hộ.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hôm qua nhiều người Nhật Bản đã đặt chân lên dãy đảo đang có tranh chấp giữa lúc căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc đang tăng cao. Sự kiện này diễn ra 2 ngày sau khi giới hữu trách Nhật Bản trục xuất những người Trung Quốc hoạt động cũng đã lên dãy đảo này mang theo cờ của Trung Quốc và Đài Loan. Từ Tokyo, thông tín viên VOA Miguel Quintana gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Những người hoạt động vừa kể, trong đó có một số đại biểu quốc hội, đã đặt chân Senkaku mà người Trung Quốc và Đài Loan gọi là điếu ngư. Nhóm khoảng 150 người Nhật đi trên mấy chiếc tàu, trên danh nghĩa là để tưởng niệm một chiếc tàu bị chìm vào lúc Thế chiến II sắp chấm dứt. Báo chí Nhật đưa tin có 5 nhà làm luật, hầu hết thuộc các đơn vị ở Tokyo, và 5 nhà báo đã tìm cách lên đảo mặc dù không có phép chính thức. Hình ảnh trên TV cho thấy họ đã đứng trên một mỏm đá và vẫy cờ Nhật. Đại biểu Quốc hội Koichi Mukoyama của Đảng Dân Chủ Nhật Bản đang cầm quyền cũng có mặt trên một trong những chiếc tàu. Dân biểu Mukoyama nói cách đây 4 ngày có một cuộc đổ bộ bất hợp pháp của người Trung Quốc lên đảo. Vì thế, phía Nhật Bản cần khẳng định dãy đảo này là một phần của lãnh thổ Nhật. Một đại biểu khác, ông Koichiro Katsumata, cũng thuộc đảng này, nhấn mạnh cần phải chứng tỏ chủ quyền của Nhật Bản. Ông nói, chúng ta đang ở vào tình thế nghiêm trọng bởi vì cách quản lý các đảo chưa đầy đủ. Chỉ có một số bằng chứng vật chất giới hạn, chứng tỏ cho thế giới thấy đây là đất của chúng ta. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án cuộc đổ bộ này, gọi đây là một ý đồ nhằm phá hoại chủ quyền của Trung Quốc. Các cuộc biểu tình chống Nhật Bản đã xảy ra kể từ khi Nhật bắt giữ một số người Trung Quốc đổ bộ lên đảo và sau đó thả ra. Tại thành phố Thẩm Quyến, đoàn biểu tình đã lật tung một số xe do Nhật chế tạo, trong đó có một xe cảnh sát. Đại sứ Nhật tại Bắc Kinh kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc cố gắng tối đa để bảo vệ quyền lợi của người Nhật tại Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, Nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Các lực lượng Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận chung hàng năm để thử nghiệm lại công cuộc phòng thủ chống lại Bắc Triều Tiên. Hai bên cho biết cuộc tập trận chung mang tên Anti-Freedom Guardian có tính chất phòng thủ. Bắc Triều Tiên vẫn thường tuyên bố các cuộc thực tập quân sự tại Nam Triều Tiên là cuộc thực tập để xâm lăng miền Bắc. Cuộc thực tập được hỗ trợ bằng máy điện toán được ấn định diễn ra cho tới ngày 31 tháng 8 này, có sự tham gia của khoảng 56.000 binh sĩ Nam Triều Tiên và khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm thứ Bảy đã đi thăm một đơn vị trọng pháo ở tiền tuyến, là đơn vị đã thực hiện vụ pháo kích năm 2010 vào một hòn đảo của Nam Triều Tiên. Ông nói với các binh sĩ rằng chớ bao giờ dung thứ cho bất cứ một cuộc xâm lược nào của kẻ thù.
Đảng đương quyền Nam Triều Tiên hôm nay đã biểu quyết với tỷ lệ áp đảo chọn con gái của cố lãnh đạo độc tài làm ứng cử viên tổng thống. Bà Park Geun-hye, con gái của ông Park Chung-hee, người đã cai trị đất nước như một nhà độc tài từ năm 1961 đến năm 1979, giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Mặt trận mới, dễ dàng vượt qua 4 ứng cử viên nam giới. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Park hiện có nhiều triển vọng đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào ngày 19 tháng 12 tới đây. Và nếu đúng như vậy, bà sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Nam Triều Tiên. Mẹ của bà Park cũng thiệt mạng vì một viên đạn của kẻ sát thủ trong một vụ điệp viên Bắc Triều Tiên nhắm ám sát cha của bà là tổng thống Park Chung-hee vào năm 1947. Cha của bà đã bị chính người đứng đầu cơ quan tình báo của ông sát hại vào năm 1979.
Chính phủ Miến Điện tuyên bố không còn kiểm duyệt giữa truyền thông bằng cách yêu cầu nộp bài bản để xét duyệt trước khi đăng tải. Việc nới lỏng kiểm duyệt được loan báo sau nhiều thập niên kiềm chế tin tức và nhiều hình thức khác của tự do ngôn luận. Bộ Thông tin Miến Điện lâu nay vẫn kiểm soát những gì có thể được in ấn. Hôm nay cho biết các cơ sở in ấn địa phương sẽ không còn bị yêu cầu gửi các bài viết cho ban kiểm duyệt để xem có được chấp thuận hay không. Tuy nhiên, ông Tien Shu, Giám đốc Cục Giám sát và Đăng ký Báo chí của Chính phủ cho biết, các phóng viên báo chí giờ đây sẽ phải gửi các bài báo đã in xong cho họ kiểm tra, xem có vi phạm luật xuất bản hay không. Ông Tien Shu không cho biết nếu vi phạm luật sẽ phải chịu hình phạt như thế nào, và chưa rõ liệu luật mới này có đưa đến tình trạng tự kiểm duyệt hay không.
Các giới chức hàng đầu trong quân đội Hoa Kỳ dẫn chứng những tiến bộ trong chiến dịch chống các phần tử nổi dậy tại Afghanistan bất chấp hàng loạt vụ tấn công mới đây, mà trong đó các binh sĩ và cảnh sát người Afghanistan đã nổ súng bắn vào các lực lượng quốc tế. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Đại tướng Martin Dempsey và Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Miền Trung Hoa Kỳ Đại tướng James Mattis đã đến Afghanistan để thảo luận với các tư lệnh của NATO và Afghanistan trong ngày hôm nay thứ Hai. NATO cho hay hai vị tư lệnh đã hội đàm với người đứng đầu các lực lượng của Hoa Kỳ và NATO tại Afghanistan, Đại tướng John Allen, và đã bàn về việc làm thế nào để duy trì đạt tiến bộ trong việc chống các phần tử nổi dậy và xây dựng khả năng cho Afghanistan. Cuộc thảo luận cũng chú ý vào những vụ tấn công trong nội bộ mới đây. Các lực lượng an ninh Afghanistan đã giết chết 10 binh sĩ quốc tế, hầu hết là người Mỹ, trong hai tuần lễ qua. Vụ mới nhất xảy ra hôm Chủ nhật khi một người mặc đồng phục cảnh sát Afghanistan nổ súng bắn chết một quân nhân NATO. Năm nay đã có nhất 39 thành viên của Liên quân quốc tế bị sát hại bằng những vụ tấn công trong nội bộ. Các binh sĩ NATO được lệnh luôn mang theo súng có sẵn đạn, ngay cả khi ở bên trong doanh trại, như là một biện pháp để đề phòng những vụ tấn công đó. Phe Taliban nói rằng họ đã thâm nhập vào hàng ngũ các cấp của các lực lượng an ninh Afghanistan và xem những vụ tấn công đó là một chiến lược quan trọng chống các lực lượng liên quân. Hai đại tướng Dempsey và Mattis cũng đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo quan trọng của Afghanistan và NATO trong ngày hôm nay.
Trong khi đó, thì Tổng thống Asif Ali Zardari đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ được báo cáo về vụ bắt giam một cô gái theo Cơ Đốc giáo bị hội chứng đau vì bị cáo buộc đã bán bổ văn bản tôn giáo. Hội chứng đau là một yếu tố di truyền liên quan đến tình trạng chậm phát triển tâm thần. Tin tức về tuổi của cô gái này không thống nhất. Có tin thì nói cô mới 11 tuổi, có tin thì nói cô đã đến tuổi cập kê. Cô gái bị câu lưu tuần trước tại Islamabad khi một đám đông hỗn loạn người Hồi giáo đòi phải trừng phạt cô ngay lập tức. Một số người láng giềng Cơ Đốc giáo của cô đã bỏ trốn vì sợ bạo động bùng phát. Các nhà tranh đấu nhân quyền nói rằng luật bán bổ tôn giáo của Pakistan đôi khi đã được dùng để sách nhiễu các tôn giáo thiểu số. Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổng thống Pakistan là ông Faratullah Khan Baba nói rằng bán bổ tôn giáo không thể tha thứ, nhưng không ai được phép sử dụng luật bán bổ để giải quyết những chuyện cá nhân.
Tân Quốc hội Somalia bắt đầu làm việc ngày hôm nay thứ hai trong lúc các nước tiến gần hơn tới việc hoàn thiện một kế hoạch gồm nhiều chương trình nhằm lập ra một chính phủ thực thụ và ổn định. Một ủy ban bầu chọn đã đưa ra danh sách 220 nhà lập pháp cho cơ quan gồm 275 ghế đại diện. Nhưng các giới chức nói số đại biểu này đủ để quốc hội nhóm họp. Trong cuộc phỏng vấn với ban tiếng Somalia của đài VOA, Bộ trưởng Hiến pháp và Hòa giải Abdirahman Hoshtubru nói rằng các nhà lập pháp mới sẽ bầu chủ tịch và các phó chủ tịch quốc hội trước ngày 27 tháng 8 và một tân tổng thống vào đầu tháng 9. Somalia sẽ không đáp ứng kịp thời hạn chót vào ngày thứ hai để bầu ra một chủ tịch quốc hội và tổng thống theo tinh thần của lộ đồ được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn nhằm kết thúc chính phủ chuyển tiếp 8 năm tại nước này. Tuy nhiên, các giới chức Liên Hợp Quốc và các đối tác quốc tế vừa phổ biến một thông cáo lạc quan hôm Chủ nhật nói rằng Somalia đang nắm trong tay một cơ hội chưa từng có trong lịch sử cho nền hòa bình và ổn định to lớn hơn.
Người chủ của một mỏ tại Nam Phi, nơi cảnh sát đã bắn hạ 34 người hồi tuần trước, nói rằng các công nhân đình công phải quay lại làm việc hôm nay hoặc sẽ bị sa thải. Công ty Lomen PLC nói trong một thông cáo hôm qua rằng kỳ hạn chót này là một tối hậu thư. Khoảng 3.000 người đã tham gia cuộc đình công từ hôm 10 tháng 8 để đòi tăng lương. Cuộc đình công phản đối đã biến thành bạo động hôm thứ Năm khi cảnh sát nổ súng vào người đình công. Cảnh sát trưởng quốc gia tuyên bố lực lượng của bà đã nổ súng để tự vệ. Tổng thống Jacob Zuma đã ra lệnh để tang một tuần lễ bắt đầu từ ngày thứ Hai, tưởng nhớ những nạn nhân người Nam Phi đã chết trong vụ bạo động, đặc biệt là 44 người đã thiệt mạng trong vụ bạo động gần đây nhất tại mỏ ở thị trấn Marikana. Một ủy ban do Tổng thống bổ nhiệm sẽ đến Marikana hôm nay để giúp đỡ các gia đình nạn nhân. Một nhóm khác sẽ thực hiện cuộc thẩm vấn chính thức về vụ nổ súng này. Tổng thống Zuma kêu gọi cả nước đoàn kết chống lại bạo lực và tái khẳng định niềm tin vào sự ổn định và trật tự. Công ty Lomin là công ty sản xuất platin lớn hàng thứ ba trên thế giới. Công ty này cho biết sẽ trả phí cho con cái của các nhân viên đã chết. Công ty gọi cuộc đình công là bất hợp lệ và nói rằng hành động này là đáng thất vọng và gây tổn hại cho quan hệ lao động của công ty.
Cảnh sát Liên bang Mexico vừa thay thế tất cả 348 nhân viên cảnh sát tại phi trường quốc tế ở thủ đô nước này tiếp theo sau một vụ nổ súng giết người. Việc thay đổi nhân sự này vừa diễn ra 2 tháng sau vụ nổ súng bắn chết người tại phi trường, trong đó 3 cảnh sát viên liên bang bị các đồng nghiệp bắn chết mà dư luận nghi là có liên quan đến buôn lậu ma túy. Một trong 3 cảnh sát bị truy lùng trong vụ nổ súng ngày 25 tháng 6 vừa bị bắt, 2 người kia vẫn tại đào. 348 nhân viên cảnh sát liên bang được thuyên chuyển đến các địa điểm làm việc khác trên khắp Mexico. Các nhân viên thay thế đã được xác minh lý lịch kỹ lưỡng. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.